Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Ti-mô-thê thứ nhất. Thư Ti-mô-thê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Ti-mô-thê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Ti-mô-thê nhằm hướng dẫn Ti-mô-thê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Ti-mô-thê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 93 với đề tài Sự Cứu Rỗi Dành Cho Mọi Người, căn cứ trên thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là của Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ, ta nói thật, không nói dối. Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, tại sao sứ đồ Phao-lô khuyên trước hết phải cầu nguyện cho mọi người? Có những hình thức nào trong sự cầu nguyện? Câu hỏi thứ hai, tại sao cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền? Câu hỏi thứ ba, một Đức Chúa Trời, một đấng trung bảo có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ tư, đúng kỳ là thời kỳ nào? Sứ đồ Phao-lô được cử làm những chức phận gì? Trọng trách rao truyền phúc âm cứu rỗi thuộc về ai? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, tại sao sứ đồ Phao-lô khuyên trước hết phải cầu nguyện cho mọi người? Chúng ta đã biết Ti-mô-thê thứ nhất là thư tín do sứ đồ Phao-lô viết giữa năm 63 và 67 sau Chúa, gửi cho Ti-mô-thê, một sư trẻ đang quản nhiệm hội thánh tại thành phố Ê-phê-sô thuộc Hy Lạp trong thế kỷ thứ nhất và thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Tại đây đang có những giáo sư giả phá hoại hội thánh. Sứ đồ Phao-lô khuyên phải răn bảo và ngăn chặn họ đừng truyền dạy một đạo giáo khác hoặc những câu chuyện thần thoại dựng lên từ lịch sử cổ ước là những điều chỉ gây nên sự cãi lẫy. Tuy nhiên, ông cho biết trong quá khứ, ông cũng từng là người phạm thượng bắt bớ những người tin Đức Chúa Giê-xu Christ. Ông nhận mình là một đại tội nhân, nhưng Chúa vẫn nhịn nhục, tha thứ và sử dụng ông như một bằng chứng sống cho Ngài. Vì vậy, nên cầu nguyện cho tất cả mọi người, dù họ vẫn đang chống đối, bắt bớ cơ đốc nhân, gây khó khăn cho công việc nhà Chúa. Họ vẫn cần lắm sự cầu nguyện của chúng ta. Đẹp lòng Chúa, Ngài sẽ khiến những tấm lòng bằng đá trở nên bằng thịt theo Ê-xê-chiên chương 36 câu 26. Có khi đó là những người thân trong gia đình chúng ta, qua sự cầu nguyện khẩn thiết và nếp sống đạo của anh em, sẽ khiến họ nhận biết sự nhịn nhục, tha thứ của Chúa và bằng lòng tiếp nhận Ngài. Kết thúc chương 1, sứ đồ Phao-lô khuyên mục sư Ti-mô-thê phải đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Dù vẫn có những người lầm lạc, chối bỏ đức tin như Hymenê và Alexander, nhưng là người lãnh đạo thuộc linh, trong trận chiến này trước hết mọi sự, thì sự cầu nguyện chính là năng lực tiên quyết để giúp người lãnh đạo đứng vững, giữ mình, giữ bầy. Qua sự cầu nguyện, Đức Thánh Linh sẽ cáo trách, khiến họ ăn năn và trở lại, phục vụ kết quả cho nhà Ngài. Vì Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người, kể cả những người đã từng bội nghịch. Sứ đồ Phao-lô trình bày một số hình thức cầu nguyện trong câu 1, gồm có khẩn nguyện là nêu lên một lời thỉnh nguyện cho một hoặc nhiều nhu cầu mà bản thân người cầu nguyện cảm biết là cần thiết. Đó là thái độ và hành động thể hiện bản thân thiếu sót, không thể làm được, một sự phó thác hoàn toàn vào Chúa là đấng chúng ta nương dựa. Cầu xin là một từ thông dụng cho hành động cầu nguyện, nhấn mạnh tính cách thiêng liêng của sự cầu nguyện. Khi cầu xin, cần phải có sự tôn kính trong tấm lòng để chúng ta dâng nhu cầu lên Đức Chúa Trời. Sự tôn kính phải xuất phát từ tấm lòng, thể hiện qua thái độ và hành động cụ thể. Kêu vàng còn có nghĩa là kêu nài hay thỉnh cầu. Đây chính là một phần trong cách cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô để nhận sự bình an của Đức Chúa Trời, theo thư Philip chương 4 câu 6. Một thái độ cầu nguyện với lòng thiết tha, khiêm nhường, nài xin ơn thương xót của Chúa, như trước giả Thi Thiên 123 câu 2 đã nói: mắt kẻ tôi tớ trong nơi tay ông chủ mình, mắt con đòi trong nơi tay bà chủ mình thế nào, thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy. Tạ ơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chúa, nhận biết mọi điều mình có được là sự ban cho của Ngài. Như vậy, sự cầu nguyện cần kết hợp giữa sự nhờ cậy Chúa hoàn toàn với tinh thần khẩn thiết, nài xin, trông mong và thái độ tôn kính đấng mình cầu xin. Câu hỏi thứ hai, tại sao cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền? Sứ đồ Phao-lô thúc giục chúng ta cầu nguyện cho nhau và cho các cấp lãnh đạo trong chính phủ về những lời cầu nguyện thiết tha của người công bình thật có linh nghiệm nhiều, theo thư Gia Cơ chương 5 câu 16. Đặc biệt là cầu nguyện cho những người mà việc làm của họ ảnh hưởng nhiều trên nhiều người, và cũng để các cơ đốc nhân được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Vì khi ấy Nero, một hoàng đế khét tiếng tàn bạo đang cai trị, sự bắt bớ bách hại là một mối đe dọa lớn lao đối với các tín hữu. Cầu nguyện cho các bậc cầm quyền để trong năng quyền của Chúa, Ngài sẽ cho hội thánh của Chúa được phát triển, công việc Chúa ổn định, con dân Chúa bình an, bởi lòng vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn, theo Châm Ngôn chương 21 câu 1. Cầu nguyện cho các bậc cầm quyền cũng là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, vì Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Dù họ là ai, có địa vị gì trong xã hội, thì họ cũng là một tội nhân trước mặt Chúa và cần nhận sự cứu rỗi. Cho nên, trong bất kỳ hoàn cảnh thuận hay nghịch, cơ đốc nhân cũng đều cần cầu nguyện cho mọi người, kể cả những người chưa tin hay đang chống đối xung quanh chúng ta. Đó vừa là nguồn năng lực thiên thượng, là trách nhiệm, vừa là tình yêu thương, cũng là điều đẹp lòng Chúa, vì Ngài muốn mọi người đều biết Chúa và nhận được sự cứu rỗi. Câu hỏi thứ ba, một Đức Chúa Trời, một đấng trung bảo có ý nghĩa gì? Đức Chúa Trời có một không hai, vừa là tư tưởng căn bản của Do Thái giáo, cũng là nền tảng thần học của cơ đốc nhân về một Đức Chúa Trời duy nhất, đấng sáng tạo, cũng là Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp nhất, đồng đẳng, đồng vinh, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh. Mặt khác, theo thư Roma chương 3 câu 23, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, tội lỗi khiến con người bị phân cách với Đức Chúa Trời. Thư Hebrew chương 9 câu 27 đã khẳng định, theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Và trong vũ trụ này chỉ có một đấng duy nhất ở giữa con người với Đức Chúa Trời làm trung gian hòa giải. Đó là Chúa Giê-xu, đấng vốn là Đức Chúa Trời, đồng thời cũng là con người. Sự hy sinh của Chúa Giê-xu theo kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Cha mang lại sự sống đời đời cho tất cả mọi người. Nhưng sự lựa chọn phân phục hay chống đối thì thuộc về cá nhân mỗi người. Dù là ai, có vị thế nào thì tin nhận Chúa Giê-xu, ngôi hai Đức Chúa Trời vẫn là phương pháp duy nhất để được tha tội và nhận sự sống đời đời. Câu hỏi thứ tư, đúng kỳ là thời kỳ nào? Sứ đồ Phao-lô được cử làm những chức phận gì? Trọng trách rao truyền phúc âm cứu rỗi thuộc về ai? Đúng kỳ, chính Đức Chúa Cha hoạch định chương trình cứu rỗi qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Nên đúng thời điểm, Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian để chịu chết vì tội lỗi của cả nhân loại. Sứ đồ Phao-lô đã được cử làm những chức phận. Thứ nhất, chứng nhân. Chính ông đã kinh nghiệm sự biến đổi của Chúa trên đường Damascus theo công vụ các sứ đồ chương 15 câu 8, nên có thể giản dị trình bày chân thật về chương trình cứu rỗi qua sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ cho người khác. Thứ hai, thầy giảng. Ông được ban cho thẩm quyền công bố lẽ thật, không phải về chính mình, nhưng về đấng ở giữa Đức Chúa Trời và con người, đấng đã phó chính mình làm giá chuộc tội cho nhiều người. Thứ ba, sứ đồ. Ông trực tiếp nhận lãnh chức vụ sứ đồ từ Đức Chúa Giê-xu Christ. Theo thư Roma chương 1, câu 1, ông được gặp Chúa trên con đường Damascus là một chứng cớ về sự phục sinh của Chúa. Theo công vụ các sứ đồ chương 15, câu 8, ông cũng đã từng thấy Chúa. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 1, ông đã cùng các sứ đồ khác rao giảng phúc âm. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 từ câu 8 đến câu 11. Thứ tư, giáo sư. Ông đã từng chứng kiến Chúa phục sinh, nhận thẩm quyền để giảng về đấng đã cứu chuộc ông qua sự sai phái của Đức Chúa Giê-xu và một đời sống trưởng thành trong đức tin, nên ông có thể giảng dạy chân thật về đức tin và lẽ thật cho dân ngoại để họ cũng hiểu biết lẽ thật và nhận được sự cứu rỗi. Đó cũng là điều đẹp ý Ngài. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 4, trọng trách rao truyền phúc âm cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô viết: ta dặn rằng, lời dặn này không chỉ dành riêng cho mục sư Timôthê, các tín hữu tại Ê-phê-sô hay chỉ tín hữu thời Tân Ước, nhưng trọng trách rao truyền phúc âm cứu rỗi về sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến được trao ban cho tất cả những ai đã kinh nghiệm sự cứu rỗi và biết ơn Chúa. Mỗi chúng ta phải sẵn lòng làm chứng về Chúa cho những người thân, những người đang chống đối, cho các bậc cầm quyền và mọi người mà chúng ta gặp mỗi ngày. Trọng trách này Chúa đang giao cho mỗi chúng ta. Hãy giảng đạo, cố khuyên. Bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, câu 2. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 2, từ câu 1 đến câu 7, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 94 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đến cô xa miền thánh quốc vinh hiển thay, hàng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi, hàng đường trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào, Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người.